Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay, theo lịch sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chúng ta có một ngày được biệt riêng ra để đề cập đến ngày hiếu kính cha mẹ. Có lẽ đây là một đề tài mà chúng ta đã nghe nói rất nhiều. Đồng thời cũng đây là một mảng mà người tin lành của chúng ta thường chịu rất oan ức. Bởi vì người tin lành hay bị người ta chỉ trích, người theo đạo tin lành là người bỏ ông bỏ bà. Đạo tin lành là đạo mà dạy cho người ta bất hiếu với tổ tiên. Thế thì ở trong thực tế, người tin lành có phải là người bỏ ông bỏ bà, là người bất hiếu không? Chúng ta cũng phải thành thật nói rằng có thể ở trong cộng đồng của những người tin lành có thể có những người đã sống một cách sai trật, đối xử với cha mẹ một cách bất kính, bất hiếu. Cho nên khi người ta nhìn vào, người ta có thể có những định kiến, người ta có thể có những ác ý, và từ đó người ta nhận định theo kiểu là vơ đũa cả nắm. Nói chung là những người tin lành là bỏ ông bỏ bà, bất hiếu đối với tổ tiên. Nhưng xin thưa rằng lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta rất rõ. Lời của Chúa ở trong Cựu Ước, ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 12, ở trong Tân Ước Ê-phê-sô đoạn 6 mà chúng ta vừa đọc đó, đã dạy cho chúng ta sống một đời sống hiếu kính cha mẹ ngay khi cha mẹ còn sống đồng ở trên đất. Và cái cung cách của người tin lành bày tỏ sự hiếu thảo đối với cha mẹ của mình thì khác với kiểu của người đời. Người đời thì hiếu thảo theo kiểu khi còn sống thì con chẳng cho ăn, nhưng khi chết con lại làm văn tế ruồi. Người Cơ Đốc của chúng ta là một người hiếu kính cha mẹ, vâng theo lời của Chúa dạy. Và đồng thời qua cách ứng xử của chúng ta với những bậc sinh thành đó, người khác nhìn vào và thấy rằng những người theo Chúa Giê-xu, những người theo đạo tin lành là những người thực sự hiếu kính cha mẹ mình một cách rất cụ thể. Cho nên sáng nay, nhân cơ hội chúng ta đề cập đến vấn đề hiếu thảo, tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em dựa vào lời của Chúa ở đây, một người con chí hiếu là một người con như thế nào. Lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 dạy cho chúng ta, một người con chí hiếu là người con biết vâng phục cha mẹ. Kinh Thánh dạy cho chúng ta, hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Vâng phục ở đây có ý nghĩa gì? Chữ vâng phục ở trong Kinh Thánh đề cập cho chúng ta và được dịch là một từ ghép. Đó là chúng ta phải vâng lời, phải phục tùng. Và chữ ở trong Chúa có nghĩa là trong giáo huấn của Chúa. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng vâng phục cha mẹ mình trong Chúa là vâng lời thuận phục cha mẹ theo giáo huấn của Chúa. Cho nên có thể sẽ có những điều cha mẹ dạy, bày tỏ trong nếp sống mà nó không theo khuôn mẫu giáo huấn của Chúa. Bởi vì có những bậc cha mẹ dạy dỗ con không có đúng với đạo lý, không đúng với đạo đức, cho nên để lại một vài điều không tốt ở trong đời sống của con cái, ở trong gia đình. Gương mẫu Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta được đề cập ở trong Luca đoạn 2, câu 51, câu 52. Kinh Thánh chép cho chúng ta rất ngắn về những điều này, nhưng hết sức là ý nghĩa. Đoạn Ngài theo về thành Nazaret và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một gương mẫu về sự vâng phục cha mẹ, mà Kinh Thánh dùng cho chúng ta ở đây là chịu lụy, động từ chịu lụy. Dầu rằng Chúa Giê-xu, Ngài là vừa Đức Chúa Trời và vừa là con người, nhưng Chúa vẫn tỏ ra một tâm tình của người con thuận phục cha mẹ mình ở trong phần xác. Một sự kiện được ghi lại cho chúng ta ở trong các sách phúc âm, đó là khi Chúa Giêsu đến cái tuổi của một thiếu niên và là tuổi trưởng thành của người Do Thái, cho nên Chúa Giêsu được quyền đi lên thành Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giêsu trò chuyện với những người thông thái ở trong đền thờ, thì cha mẹ Chúa Giêsu lại phải đi tìm Chúa cho đến cả 3 ngày. Và khi tìm được, thì cha mẹ có lời trách cứ Chúa Giêsu rằng tại sao con lại để cho mẹ cha mẹ phải tìm kiếm vất vả như vậy. Thì Chúa Giêsu không có những gì mà mình bày tỏ rằng tôi có cái quyền này, tôi có cái quyền kia. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không có một cái hành động nào để bày tỏ nó rằng là bất kính, bất hiếu hoặc là không vâng phục. Và Kinh Thánh mô tả cho chúng ta ở tại đây, Chúa Giêsu đã chịu lụy cha mẹ mình và trở về lại làng Nazareth, sống ở đó cùng với gia đình làm nghề thợ mộc suốt 30 năm. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong cuộc sống thực tế của nhiều gia đình ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã không có làm gương tốt cho con cái của mình. Cho nên vì vậy, đã có những gia đình không có êm ấm, con cái không có vâng phục cha mẹ. Và một ngược lại nữa, đó là con cái ngày nay, các cậu các cô thì không muốn vâng phục cha mẹ mình nữa, bởi vì tỏ rằng mình là một người sống ở trong cái thời buổi hiện đại, mình là người có nhiều điều khôn ngoan hơn, hiểu biết hơn, sành điệu hơn là cha mẹ của mình, cho nên không còn muốn vâng phục cha mẹ nữa. Cho nên có những điều mà chúng ta thấy các bạn trẻ ngày hôm nay, cha mẹ nói vậy, im lặng có nhiều khi không cãi, nhưng mà không có làm theo. Và trong thâm tâm của các cô, các cậu là con cái trong gia đình, vẫn nghĩ rằng cha mẹ thì không có đủ kiến thức, không có sự khôn ngoan, hiểu biết như là mình. Cha mẹ quê mùa, không có sành điệu, không có thích ứng với cái cuộc sống ngày hôm nay, cho nên những người con không còn có vâng phục cha mẹ mình như đáng phải có nữa. Cho nên điều này đã xảy ra nhiều điều đáng tiếc ở trong xã hội của chúng ta. Và là những người con ở trong Chúa, thì các bạn trẻ ngày hôm nay, tôi thiết tưởng các bạn phải là những người nhìn vào những gì rất thực tế, vừa là lời của Chúa dạy, vừa là một đời sống của cộng đồng, của gia đình, của xã hội, để nhìn thấy ít nữa là mấy điều. Tại sao chúng ta phải vâng phục cha mẹ? Bởi vì chắc chắn cha mẹ là bậc sinh thành ra chúng ta. Cha mẹ đẻ ra chúng ta mà không lẽ đủ, không có đủ khôn ngoan, kiến thức để dạy chúng ta sao? Không ai ngược đời là người con mà lại thấy mình khôn ngoan hơn cha mẹ. Mà chắc chắn có những lĩnh vực cha mẹ phải là những người khôn ngoan hơn người con. Thứ hai, đó là cha mẹ là một người có cái vốn sống giàu hơn chúng ta. Tuổi tác của mình tới đâu, học thức của mình tới đâu, chắc chắn cũng có những điều mà ở trường không thể dạy chúng ta được. Chúng ta không có học được ở trường, nhưng mà cha mẹ của chúng ta là người đã học ở trường đời, cho nên vốn sống của cha mẹ giàu hơn chúng ta rất nhiều. Họ là những người nhìn xa thấy rộng để có thể dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tốt lành. Kết quả, dù rằng hiện nay con đường mà cha mẹ dẫn chúng ta đi đó có nhiều khi bất như ý, có nhiều khi khó đi, có nhiều khi chúng ta không có thỏa lòng, cha mẹ cũng là người dạy dỗ và nuôi chúng ta. Cho nên chắc chắn rằng từ những ung đúc đầu tư của cha mẹ đó, thì người con mới có những học hành thành đạt, hiểu biết, sống động. Vì vậy, người con phải nhìn biết đến công lao của cha mẹ như là những người dạy dỗ, nâng đúc cuộc đời của chúng ta. Ngay khi ngồi ở ghế nhà trường trong những năm đầu tiên của bậc tiểu học, thì người Việt đã được dạy một câu ca dao: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con nên, phải không các bạn trẻ? Trăm đường con hư. Tôi nhớ ngay khi tôi vào lớp mẫu giáo, thì thầy trường làng của tôi đã dạy cho tôi câu ca dao này để có thể áp dụng suốt cả cuộc đời mình. Tôi không biết các bạn trẻ ngày nay ngồi ở trong ghế nhà trường thì còn được dạy cái câu này hay không. Nhưng mà tôi thấy ngày nay các bạn trẻ thì thường hay có một thế giới riêng của mình. Cha mẹ nói thì cha mẹ nói, còn con sống theo cái cách riêng của con. Và thậm chí khi tôi có cơ hội đi ra nước ngoài, tôi sống ở tại một gia đình. Một đứa bé gái 12 tuổi, nó đã dán một cái bảng ở ngay cửa phòng riêng của nó đó: cha mẹ không được phép bước vào phòng của nó, vì đó là thế giới riêng tư. Nó yêu cầu cha mẹ nó phải tôn trọng cái thế giới riêng tư của nó. Mà nó muốn làm gì thì làm, thậm chí cơm nước nó cũng không ăn chung với gia đình. Bố mẹ nói thì nói, còn nó thì theo kiểu của nó. Xin thưa rằng ông bà anh chị em ơi, con cái của Chúa ngày nay, dầu chúng ta ở độ tuổi nào đi nữa, thì việc vâng phục cha mẹ ngoài cái chuyện đạo đức ở đời, ở trong vấn đề khuôn mẫu của gia đình, thì những người con cái của Đức Chúa Trời vâng phục cha mẹ mình vì lời của Chúa dạy. Vì lời của Chúa dạy, đồng thời nó nói lên được cái cách sống của chúng ta đó. Một người thực sự tin cậy Chúa hay không, tôn thờ Chúa hay không. Bởi vì một người tin cậy Chúa, tôn thờ Chúa thì phải có cái cách sống giống Chúa ở giữa đời. Cho nên nói rằng con yêu Chúa, con tin thờ Chúa, con thờ phượng Chúa, con phục vụ Chúa, mà sống không có giống Chúa, thì tất cả những điều này nó ngược lại ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái nếp sống đạo ấy đã làm cho người khác nhìn vào trong nếp sống của những người Cơ Đốc, Hội Thánh của Đức Chúa Trời một cách méo mó. Cho nên ngoài chuyện mà chúng ta vâng phục cha mẹ để bày tỏ là người con chí hiếu, thì tôi với quý ông bà, anh chị em, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở độ tuổi nào, cũng phải là những người vâng phục cha mẹ mình để bày tỏ được danh của Chúa ở giữa đời. Và khi chúng ta vâng phục cha mẹ như vậy, không phải là thiệt thòi, không phải là sỉ nhục, hổ thẹn, mà đó là một cách sống của một con người chí hiếu, giống như Chúa Giê-xu đã sống ở giữa đời. Tôi không biết ông bà anh chị em có cơ hội nhìn lại, ông bà anh chị em có thấy mình là người vâng phục cha mẹ mình trong những năm tháng đã qua không? Tôi thì không còn cha mẹ. Bố của tôi mất khi tôi còn 7 tuổi. Mẹ của tôi mất khi tôi đã trưởng thành. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình có những sai lầm. Mà quả thật có đôi lúc mình cao ngạo nói rằng mình là người học hành, rồi ba mẹ, nhất là mẹ, chỉ là người lo làm ăn, không phải là người tiếp cận với xã hội, không có tiếp cận với tri thức. Cho nên có đôi lúc đã thiếu đi sự vâng phục, đã đem lại cho mẹ mình những nỗi buồn, những nước mắt. Và ngay khi mẹ tôi còn sống, tôi được gặp gỡ Chúa, thì tôi đã phải chỉnh sửa điều này ở trong đời sống của mình để có thể sống đúng như lời của Chúa dạy vâng phục mẹ mình, tôn trọng mẹ mình và bày tỏ được cho những người xung quanh, nhất là dòng tộc của tôi, cả bên nội lẫn bên ngoại, rất ít người tin Chúa. Không thể nói rằng đạo Tin Lành là một đạo bỏ ông bỏ bà, không có coi trọng tổ tiên hay là dạy dỗ những người con bất hiếu. Nhưng họ phải nhìn vào để thấy được rằng có những điều người Tin Lành đang sống ở giữa đời, có những con người vâng phục, hiếu kính cha mẹ mình ngay khi cha mẹ còn sống ở trên đất. Và các bạn trẻ ơi, ngày hôm nay các bạn có thể có những tư tưởng nào đó và gọi là tư tưởng của thế giới hiện đại. Nhưng hãy nhớ, không có một điều gì có thể chấp nhận được khi chúng ta là những người con mà không vâng phục cha mẹ mình. Và chúng ta là ai, nhưng nếu không có yếu tố này trong đời sống của mình, thì có thể nói mạnh rằng chúng ta là những người thiếu đạo đức. Một con người thành công ở giữa đời, có tài mà thiếu đức, là vứt bỏ, không thể thành công được. Và hãy nhớ, chúng ta đối đãi với cha mẹ mình thế nào thì con cái của chúng ta trong tương lai nó sẽ học và đối đãi với chúng ta như thế ấy. Cho nên vâng phục cha mẹ, bày tỏ được mình là người hiếu thảo, và đồng thời đó cũng là cách để chúng ta đầu tư dạy dỗ cho con, cho em của mình trong mai hậu nữa, để chúng nó trở nên những người biết ứng xử ở giữa đời và tiếp tục làm môn đệ của Chúa ở giữa trời, ở giữa đất, tôn cao danh của Chúa cho mọi người. Điều thứ hai, một người con chí hiếu mà lời Chúa dạy ở đây, đó là người con phải biết tôn kính cha mẹ mình. Lời của Chúa dạy cho chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 2 câu 3 anh chị em vừa đọc đó: mạn lĩnh hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Gương mẫu Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta ở trong Luca đoạn 2 câu 51-52 mà chúng ta vừa đọc. Chắc chắn ở trong gia đình của Giô-sép thì Mary và Giô-sép vốn là những con người rất đổi bình thường, cho nên họ cũng không phải là những con người toàn hảo, sẽ có những khiếm khuyết. Trong khi đó Chúa Giê-xu, về nhân tánh Chúa là con người hoàn toàn, nhưng con người hoàn toàn này là con người không hề có điều bất toàn. Và một phương diện thuộc linh, thiêng liêng, thì Chúa Giê-xu lại là Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, Chúa chịu lụy cha mẹ mình trong suốt thời gian 30 năm. Và không hề có một sách vở nào, ngay cả những sách vở mà chống đối lại Cơ Đốc giáo, có thể ghi lại rằng Chúa Giê-xu là người chống nghịch lại với cha mẹ, có những điều vô phép với cha mẹ. Và người ta không thể bắt một điều gì gọi là phàn nàn về đạo đức của Chúa Giê-xu đối với cha mẹ mình cả. Nhưng Kinh Thánh mô tả cho chúng ta trong câu 52, Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm. Về mặt trí tuệ thì Chúa Giê-xu càng ngày càng trở nên một người khôn ngoan, học biết nhiều điều, thân hình càng lớn, phát triển về thể chất và càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, phát triển cả về mặt đạo đức. Trí tuệ, thể chất và đạo đức, Chúa Giê-xu đều có thể phát triển, nhưng phát triển để có thể bày tỏ được là một người con tôn kính cha mẹ mình ở trong mọi hoàn cảnh. Và sứ đồ Phao-lô đang đề cập cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 ở đây, việc tôn kính cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa con người với con người. Trong 10 điều răn thì có những điều răn con người với Đức Chúa Trời và con người với con người. Thì trong điều răn giữa con người với con người thì hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên. Nó có mạng lệnh và có lời hứa kèm theo. Thế thì ngày hôm nay người Cơ Đốc chúng ta là sao? tôi thấy có nhiều gia đình con cái được nuôi dạy, cha mẹ đầu tư hết sức, thì giờ công sức tiền bạc đầu tư cho con cái của mình, nhưng những người con ngay cả khi đang học hành cho đến khi thành tài thì lại xem thường cha mẹ. Lắm khi có những lời lẽ như mắng nhiếc cha mẹ mình, chứ không phải là những người con tôn trọng cha mẹ mình. Có những người con được nuôi dạy cho ăn học, có được mấy chữ thì bắt đầu xem thường cha mẹ. Và thậm chí có những người con khi học hành thành tài ở giữa xã hội thì không muốn nhìn nhận cha mẹ mình, không muốn đi gần cha mẹ mình, không muốn giới thiệu cha mẹ mình cho những người khác. Bởi vì bây giờ tôi là người ông này bà nọ rồi, mà giới thiệu cha mẹ tôi là chân lóng tay bùn, chân phèn, da đen nhẽm, ở nhà quê. Cho nên đôi lúc ảnh hưởng ở giữa đời, người ta nhìn tôi với ánh mắt khác, cho nên tôi phải tạo một đẳng cấp mới. Còn bố mẹ tôi là những người nhà quê, những người ít học, vân vân, cho nên tôi không có dám nhìn nhận cha mẹ tôi hoặc là giới thiệu với những người khác. Tôi không biết tâm trạng của những bậc cha mẹ đang ngồi ở đây có ai đã từng trải như vậy chưa. Ở trong thực tế, ở giữa hội thánh, tôi có biết điều này. Có những người con đã làm cho cha mẹ buồn khi mình sống ở thành phố, mình có được một vai vế nào đó, một chỗ đứng ở trong xã hội, mình lại hổ thẹn về cha mẹ của mình mà không thấy đó là tự hào. Dầu có thể cha mẹ chân lấm tay bùn, nhưng chắc chắn cha mẹ là người đầu tư cho chúng ta, để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Và cha mẹ là những người đáng phải hưởng được cái công sức đó, cái thành quả đó. Bởi vì cha mẹ là người đầu tư cho con cái. Bây giờ con cái thành tài, học sâu hiểu rộng, có chức có phận ở giữa đời, thì như vậy cha mẹ là người đáng lẽ phải được hưởng cái thành quả đó ở trong niềm tự hào chứ. Tại sao những người con lại trở nên những người xem thường cha mẹ, không bù đắp lại những điều vinh hiển cho cha mẹ, trong khi cha mẹ thì chờ đợi cho con học thành tài, trưởng thành ở giữa xã hội, có nghề nghiệp, công thành danh toại, để rồi mình có thể vui mừng với con, hãnh diện với con, và coi đó là những gì thành quả của những năm tháng đầu tư. Bây giờ thì con đạp đổ hết. Và lắm khi người con làm cho cha mẹ bị xúc phạm. Có nhiều khi đôi lúc gặp khách khứa trong những buổi tiệc tùng tiếp tân, những người con không dám giới thiệu cha mẹ, không muốn cho cha cho mẹ xuất hiện. Chúng ta tưởng rằng điều đó là mình thành công, mình tạo được cái chỗ đứng vinh hiển của mình. Có thể, nhưng ở trong phương diện nào đó chúng ta đang làm bóp nát trái tim, niềm hy vọng, vui mừng của bậc sinh thành ra mình. Báo tin tức online Việt Nam đã đăng tải một cái tin rất buồn như thế này. Một người con đã đánh mẹ cho đến 50% thương tích, bởi vì người mẹ đã được người con giao cho ở nhà chăm sóc 3 cái con chim chào mào. Nhưng người mẹ là trong khi cho những con chim này nó ăn đó, thì đã để cho 3 con chim chào mào này nó bị sống chuồng. Cho nên người con tên là Nguyễn Văn Xuân ở tại huyện Sông Lô của Vĩnh Phúc, sau khi anh đi về, anh bị mất 3 con chim chào mào, anh đã lấy cái điếu thuốc lào đó đánh mẹ mà trung tâm giám định pháp y của Vĩnh Phúc đã xác nhận thương tích như thế này. Bà có nhiều vết xây xước, toàn thân thâm tím, rách cơ ở da đầu và cẳng chân phải, vỡ xương ở khuỷu tay trái và khuỷu tay phải, rạn xương mát ở 1/3 của chân phải, và kết luận của bà đã phải chịu thương tích 50% bởi chính người con của mình dùng điếu thuốc lào mà hành xử. Pháp luật đã đưa cậu con trai này vào một vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam trong vòng 4 tháng. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, luật của nhà nước thì tạm giam 4 tháng để điều tra, nhưng chắc chắn những nỗi đau người con này để lại cho mẹ là suốt một cuộc đời không thể nào quên. Ngày hôm nay, người Cơ Đốc của chúng ta, có thể chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ở trong ca đoàn, chúng ta làm việc này việc kia ở trong hội thánh, nhưng có phải chúng ta là những người sống bất hiếu, bất kính như vậy? Có lẽ chúng ta không có giống như anh Xuân này, đánh cha đánh mẹ bằng cái điếu cày thuốc lào, nhưng chúng ta đã đối xử bất kính với cha mẹ ở trong nhiều tình huống. Lời nói, cách ứng xử, giao tiếp đã làm cho cha mẹ rất buồn, bởi vì thiếu đi sự tôn kính. Ngày hôm nay chúng ta là những người Cơ Đốc, bất kỳ ở độ tuổi nào, xin Chúa cho chúng ta vâng theo lời của Chúa dạy ở trong sống đạo, đó là luôn biết ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã sinh thành, đã dưỡng dục chúng ta để chúng ta sống còn đến ngày hôm nay. Chúng ta là người phải tôn kính cha mẹ, bởi vì phải tự hào về cha mẹ mình trước mặt mọi người. Mẹ tôi là một người không có giỏi về chữ nghĩa, bà chỉ biết chữ ký, biết đọc, không có bằng cấp về văn hóa. Nhưng mẹ tôi là một người cả cuộc đời sống dành cho con cái. Bà đầu tư cho tôi cả về vấn đề tài chánh cũng như cả vấn đề thuộc linh. Cho nên mẹ tôi là một bà mẹ quê, nhưng có một đời thuộc linh chân thành. Tôi là một người con mất cha từ bé, thì con không cha như nhà không nóc. Nhưng mẹ tôi là người thường xuyên cầu nguyện cho tôi mỗi đêm. Và bởi lời cầu nguyện của mẹ, Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời tôi. Cho đến nỗi ngay khi tôi được tấn phong mục sư, thì một vị mục sư đã từng nuôi tôi trong đời thuộc linh, ông đã nói với tôi thế này: Bình ơi, nếu Chúa không biến đổi cuộc đời con, nếu con không có một bà mẹ tin kính, thì ngày hôm nay con có thể trở thành một tay xã hội đen hoặc là một tướng cướp. Vâng, dòng mẹ tôi quê, tôi cũng xuất thân từ nhà quê, nhưng tôi luôn tự hào về những gì ba mình, mẹ mình đã để lại, đã đầu tư cho con cái. Dù có thể không bằng những người khác, không thuộc dòng dõi quý tộc trăm anh thế phiệt như những người khác, nhưng chắc chắn cha mẹ là người đã đầu tư vun đắp cho mình nhiều điều. Cho nên người con không có gì phải hổ thẹn về cha mẹ là quê mùa, là ít học, là nghèo nàn. Nhưng chính chúng ta phải tự hào về cha mẹ mình là người đã dày công đầu tư cho chúng ta. Chúng ta phải là một người bày tỏ nếp sống đạo của mình mỗi ngày, để tỏ ra lòng của mình tôn trọng cha mẹ. Và chắc chắn những gì mà chúng ta bày tỏ tôn trọng với cha mẹ đó, nó là thông điệp rất sống để chạm đến trái tim của cha mẹ khi cha mẹ còn đang sống, đang nhận thức minh mẫn. Những gì chúng ta ứng xử với cha mẹ của mình một cách tôn kính đó, nó cũng là thông điệp rất sống động đến với con cái của mình. Cái cách ứng xử của chúng ta với cha mẹ tôn kính ấy, nó cũng là một thông điệp rất sống động, đầy tính thuyết phục đến với những con người lân cận của chúng ta. Đó, nhìn thấy rằng đây là những người con tin lành, đây là những người con có Chúa Giê-xu, tin đạo, sống đối xử với cha mẹ mình như thế này, như thế khác. Và khi chúng ta sống thể hiện được lòng tôn kính cha mẹ mình như vậy, thì tôi, quý ông bà, anh chị em đã sống giống Chúa, đã bày tỏ được mình là một người con chí hiếu, tôn cao danh của Chúa ở giữa đời. Điều thứ ba mà lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 19 câu 25 đến câu 27 mà lúc nãy chúng ta đã đọc, gương mẫu của Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta trong một hoàn cảnh cực kỳ ấn tượng. Khi Chúa Giê-xu chịu treo trên thập tự giá, trong giây phút đó là đau đớn tột đỉnh. Tâm hồn của Chúa có thể tan nát bởi vì bị phản bội, quân lính coi thường, người ta mắng nhiếc, và ngay cả kẻ cướp ở bên cạnh cũng mắng nhiếc Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu từ trên thập tự giá vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên. Chúa nhìn xuống quan sát ở bên dưới của đoàn người yêu dấu Chúa đang chứng kiến cảnh của Chúa chịu đóng đinh. Chúa đã tập trung mắt của mình để nhìn về mẹ. Có lẽ trong hoàn cảnh này, Mary đã lớn tuổi, trong hoàn cảnh rất là neo đơn. Chúa Giê-xu quan tâm đến mẹ mình trong những giây phút cuối đó. Và bà nói với mẹ của mình theo cái cách dịch của tiếng Việt mình: mẹ ơi, trong giây phút này mẹ hãy nhận anh Văn làm con của mẹ đi. Chúa Giê-xu quay qua người mà thân thiết với Chúa nhất, đó là sứ đồ Văn. Từ trên thập tự giá, Chúa Giê-xu nói với Văn rằng: anh ơi, ở trong hoàn cảnh này, anh hãy nhận mẹ của tôi làm mẹ của anh đi. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, từ đó sứ đồ Giăng đưa bà Mary về nhà mà phụng dưỡng. Chúa Giê-xu muốn phụng dưỡng mẹ của mình ở trong những hoàn cảnh tưởng chừng như vô cùng khó khăn, để ông có thể, Chúa Giê-xu sắp xếp để ông Văn có thể trở nên người thay mặt Chúa mà phụng dưỡng khi không có mình ở bên cạnh. Cơ đốc nhân ngày nay thì sao? Ngày hôm nay chúng ta có nhiều lý luận vì cuộc sống gấp gáp, vì do những hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác, chúng ta không có đủ thời giờ để phụng dưỡng cho cha mẹ mình. Và rồi chúng ta đưa ra một triết lý, đó là để có thể báo hiếu, mình có thể cung cấp cho cha mẹ mình một số tiền hàng tháng là đủ. Lâu lâu có một cuộc điện thoại thăm viếng là đủ, bởi vì con cũng bận lắm, công việc con nhiều lắm, vân vân. Có một rabbi của người Do Thái, anh đang là một người rabbi chịu trách nhiệm trên một hội chúng rất đông, thành công ở trong phương diện tôn giáo, cả trong phương diện học thuật xã hội. Ngày kia thì anh có điện thoại cho cha của mình hỏi thăm cha khỏe không thế này thế khác. Thì người cha nói rằng: con ơi, cha nhớ con lắm. Cho nên bây giờ trong tuần tới đó thì cha sẽ lên tới tận thành phố thăm con. Và cha muốn con phải là người ra tận phi trường để đón cha về nhà của con. Rabbi này nói rằng: bố ơi, con rất yêu bố, nhưng con có nhiều việc, con bận lắm, con không thể đi ra đón bố được. Như vậy thì con sẽ mướn xe dịch vụ để đón bố về nhà. Ông bố nói rằng: không được, bố không cần xe dịch vụ, bố vẫn có thể kêu xe taxi, nhưng mà bố muốn con đến phi trường để đón bố. Người con nói rằng: bố ơi, con yêu bố lắm, nhưng mà con không thể nào đón bố được. Vì điều này, vì điều kia, con bận rộn, con nhiều công việc, con phải họp hành. Ông bố nói rằng: con đừng nói là con yêu bố. Bố chỉ cần muốn một điều, ấy là con có mặt tại sân bay để đón bố ngay trong giờ phút máy bay bố đáp xuống, để bố được về nhà thăm con và gia đình các cháu của bố. Rồi ông cúp máy. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, có những điều bận rộn ấy có thể làm cho chúng ta không còn có thời giờ một cách khéo léo sắp xếp để có thể phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng có một câu tư tưởng mà tôi thấy rất là hợp lý, là ở đâu có ý chí, ở đó có phương pháp. Và khi chúng ta phụng dưỡng cha mẹ đó, nó phải xuất phát từ động cơ yêu thương, kính trọng, thì tự khắc chúng ta phải tìm cái phương pháp để mình có thể phụng dưỡng cha mẹ. Và phụng dưỡng cha mẹ đó là một hành vi của người con chí hiếu. Cho nên thiết tưởng ngày nay tôi với quý ông bà anh chị em nói gương Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải là người làm một số điều cần thiết. Đó là dành thì giờ để lắng nghe. Bởi vì cha mẹ càng già yếu, họ có nhiều điều hụt hẫng, họ cần có con cái, cần có sự hiện diện của người thân để tỏ tình thương, để chăm sóc, để có lòng thông cảm, để trò chuyện. Bởi vì khi họ đi làm, giao tiếp, họ cũng giống như chúng ta ngày nay trò chuyện bao nhiêu điều, tiếp xúc giải quyết chuyện này chuyện kia. Bây giờ trở về già, thế giới thu hẹp lại, không có người đối tác để trò chuyện. Họ rất cần những người con có thời giờ để lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe là bố mẹ đã vui rồi. Vì cớ đó, tôi thiết nghĩ ông bà anh chị em và tôi phải sắp xếp thời giờ ở trong muôn vàng bận rộn của tôi với quý ông bà anh chị em, để có thời giờ gần gũi, thăm hỏi, lắng nghe, trò chuyện với cha mẹ mình. Những người già rất cần có những người trẻ bên cạnh để trò chuyện. À, vì vậy quý vị thấy những người về già đó là nói nhiều lắm, kể nhiều lắm. Họ không nói chuyện hiện tại, nhưng mà khi ông bà anh chị em ngồi bên cạnh cha mẹ mình, họ sẽ nói chuyện ngày xưa, hồi đó, lúc ấy, để cho tôi với quý ông bà anh chị em sẽ nghe về những điều tự hào về thế giới của họ, trước đây những điều này điều khác. Và đó, nếu chúng ta lắng nghe, ấy là một cách để chúng ta có thể phụng dưỡng cha mẹ mình ở trong tuổi già. Bởi vì chúng ta biết ngồi bên cạnh, cảm thông, trân trọng, lắng nghe. Họ rất cần về điều này. Đừng bao giờ chúng ta nói rằng: con bận rộn lắm, con không có thời giờ, cho nên con không có tới gặp ba mẹ được, con phone một cái để hỏi thăm là đủ rồi, rồi cúp máy. Đúng không? Tôi có nghe nhiều bậc cha mẹ than thở rằng: ông mục sư ơi, con tôi nó bận rộn cái gì đó mà nó nói điện thoại, có nhiều khi tôi chưa kịp trả lời là nó đã cúp máy rồi. Rất bận nghiệp. Và có những bậc cha mẹ đã tâm sự với chúng tôi: cảm xúc của mình như vậy, nhưng mà nước mắt lưng tròng, một nỗi buồn không biết diễn tả với ai. Một người phụng dưỡng cha mẹ cũng phải là những người biết cung cấp cho cha mẹ mình ngay những nhu cầu nhỏ nhặt nhất. Có lẽ các ông bà cụ ngày nay không có cần nhiều giống như khi còn trẻ. Những người trẻ nào là cần quần áo, giày, dép, màu sắc này, màu sắc kia, style này, phong cách nọ. Nhưng mà các ông bà cụ thì không cần nhiều. Nhưng mà họ có những điều cần thiết, rất cần thiết. Dĩ nhiên có áo quần. Nhưng các ông bà cụ thỉnh thoảng sẽ cần, sẽ thèm. Thèm món này, thèm món kia. Khi mẹ tôi còn sống, bà 90 mấy tuổi rồi, gốc là người Quảng, cho nên thức ăn thì không thiếu. Nhưng mà lâu lâu bà nói rằng: Bình ơi, má sao thèm cái bánh đập. Ở quê chúng tôi đó thì có cái món ăn, vì cứ không có đủ tiền, cho nên ngày xưa các ông bà cụ đó ăn cái món ăn này nè, cái bánh tráng mà người ta vừa tráng ở trong vỉ ra nó còn ướt, rồi cái bánh tráng nướng đó người ta ép lên trên, họ phết một chút dầu phụng, ít lá hành, phi, đập lại, chấm mắm nêm. Người Quảng gọi là bánh đập. Thế mà bà cụ từ ở Gò Vấp, bà nói rằng má thèm cái bánh đập. Tôi đồng cảm điều đó. Phải chạy tuốt lên chợ Bà Hoa của quận Tân Bình, ở đó gọi là chợ của người Trung, món gì cũng có. Ô, tôi mua được cái bánh đập về, ngồi thấy bà ăn sung sướng lắm. Cái vẻ mặt của bà mình nhìn ngắm, biết rằng bà hồi tưởng được những cái ngày tháng mình ở quê hương, niềm vui khi mình thèm một món gì đó mà được thỏa mãn. Nó không phải chỉ là dinh dưỡng về vấn đề yếu tố của vật chất, mà nó là dinh dưỡng về tinh thần. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta đáp ứng cho cha mẹ mình những cái nhu cầu nho nhỏ đó, các cụ có thể nói thôi 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 không cần, nhưng mà thực tế bên trong là rất cần. Nếu chúng ta biết làm điều này thì chúng ta sẽ đem lại cho cha mẹ mình niềm vui và hạnh phúc cho con cả. Không nói ai, ngay cả vợ chồng tôi thôi, mới đêm hồi hôm, chúng tôi thì không có con ruột, nhưng mà chúng tôi có những người con nuôi. Một bé con nuôi của chúng tôi đang lập gia đình và chúng nó đang sống ở Mỹ. Nhưng những ngày vừa qua, nó đã đặt hàng một cái bánh, một bó hoa gửi về cho mẹ mình. Đêm hồi hôm vợ tôi nhận được, bà vui lắm. Tôi quan sát thử khuôn mặt của bà, cái phản ứng của bà như thế nào. Bà nhận được bó hoa, ôm ở trong người, nhận được cái bánh kem mà bà chụp hình rồi bà gửi đi khắp mọi người quen, đem cái bánh kem đó chia cho hàng xóm, người này một chút, người kia một chút, với niềm vui. Sáng nay tôi đã phải nhắn tin cho cháu nói rằng: con đã làm cho mẹ rất vui, cảm ơn con, gia đình con đã đem lại hạnh phúc cho mẹ. Tôi muốn nói điều này rất thực tế, bởi vì có lẽ không phải nhu cầu về vật chất, nhưng các bậc cha mẹ giàu ở độ tuổi nào cũng đều rất cần sự chu cấp của chúng ta về mặt tinh thần. Cho nên giữa bận rộn của đời thường, tất tả lắm vì cơm áo gạo tiền, thậm chí chúng ta đang ngồi ở đây có thể phải bận rộn lo cho con, cho cái của mình nữa, cho cháu của mình nữa, nhưng cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ, đáp ứng nhu cầu nhỏ nhặt nhất của cha mẹ không thể là điều thiếu sót được. Nếu chúng ta là một người thực sự là người con có hiếu, quan tâm để phụng dưỡng cho cha mẹ. Điều thứ ba mà chúng ta có thể phụng dưỡng cho cha mẹ đó là phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu và bệnh tật. Hội Thánh Bình Tây đang có một sự kiện rất đặc biệt. Đó là hai ông bà cụ vốn là những người trưởng thượng trong Hội Thánh. Năm nay hai ông bà cụ gần 90 hết rồi. Bà cụ, hai vợ chồng còn sống rất là tình tứ. Ngay cả khi họ về già, con cái chăm sóc, nhưng ông bà cụ thỉnh thoảng vẫn dẫn nhau ra bến Bạch Đằng để ngồi ở trên một ghế đá tâm sự của người già. Một ngày nọ, hai ông bà cụ đang ngồi ở đó để tâm sự thì đứa con út của ông bà cụ đó dẫn người yêu cũng đi ra bến Bạch Đằng gặp bố mẹ mình ở đó. Cả bốn người nhìn nhau trong vui mừng, trong hạnh phúc. Hai ông bà cụ tuổi già đi nhà thờ cũng hẹn nhau, chở nhau đi, và khi không còn chở nhau được thì mướn xe là hai người cũng đi chung một giờ, vô nhà thờ ngồi chung một chỗ. Và mới cách đây hai ngày, trong sự chăm sóc của con cái, ông bà cụ đến giây phút cuối cùng, bà trút hơi thở vào lúc 12 giờ trưa. Ông nhìn thấy gia đình chăm sóc bà cụ và chuẩn bị cho giờ nhập liệm. Ông không nói được nữa, ứa nước mắt. Và quyết định, trong giây phút cuối cùng mà vẫn quyết định không uống nước, không uống sữa gì từ con cái. Hội Thánh Bình Tây đến và lúc 4 giờ chuẩn bị nhập liệm cho bà cụ thì gia đình nói rằng không được, xin vui lòng chờ một chút, có lẽ bố tôi cũng sẽ đi. Và đúng 5 giờ ông cụ đi. Hai ông bà cụ dẫn nhau đi về trong nước của Chúa cùng một ngày. Hồi hôm tôi đã đến để thăm tang quyến, con cháu của bà cụ phát biểu như thế này: nói ông mục sư ơi, ông bà ngoại con rất lãng mạn, sống với nhau cũng tình tứ, đi nhà thờ cũng là yêu thương gần gũi, bây giờ về trong nước của Chúa cũng rủ nhau đi một lượt. Họ không có nước mắt nhưng có niềm vui, bởi vì con cháu trong những năm tháng ông bà cụ già yếu, họ đã chăm sóc cha mẹ mình một cách rất chu đáo. Ông bà anh chị em ơi, các ông bà cụ đó thì rất bén nhạy. Cho nên khi chúng ta chăm sóc các ông bà cụ đó mà nặng nề, nhăn nhó, thở ra, nguýt háy, vân vân, các ông bà cụ biết hết. Cho nên vậy, nếu chúng ta chăm sóc cha mẹ mình thì cần phải chăm sóc một cách ân cần. Ngay khi chúng ta có người giúp việc thì chúng ta vẫn phải là một người chăm sóc ông bà cụ một cách chu đáo. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi, bởi vì tôi là con một, con út, cho nên giàu út ăn mà khó út chịu đó. Thì bà cụ của tôi có người giúp việc nhưng mà không bao giờ vừa ý. Cho nên giờ tôi đang quản nhiệm hội thánh thì mỗi ngày phải về với bà cụ ít nữa là chừng nửa tiếng, thấy mặt, trò chuyện, thăm hỏi, chăm sóc một cái gì đó, rồi thì bà cụ mới đồng ý. Nếu không, ngày đó buồn, ngày đó bỏ ăn, ngày đó gắt gỏng. Nhưng mà nếu có con trai về ở bên cạnh thì vui. Thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ đôi lúc cha mẹ trong những giây phút đó, nó đúng như một câu của Việt Nam đã nói là trẻ thì cậy cha, già cậy con. Cho nên phương cách phụng dưỡng của chúng ta, cách này cách khác đó, chúng ta sẽ làm cho các ông bà cụ không có buồn tủi nhưng được yên ủi, được chăm sóc, dầu có thể có tốn kém thời gian, tốn kém tiền bạc, tốn kém công sức. Nhưng nếu tôi với quý ông bà, anh chị em khi còn cha còn mẹ, mình biết rằng Chúa cho mình ở trong cái tình cảnh đó để có cơ hội bày tỏ sự hiếu thảo, có cơ hội để mình có thể bày tỏ được tình thương, có cơ hội để mình vận dụng lời của Đức Chúa Trời áp dụng trong cuộc sống. Và nếu khi cha mẹ mất đi, chúng ta có muốn chăm sóc cha mẹ mình thì cũng không còn có cơ hội nữa. Và lời của Đức Chúa Trời nhắc tôi với quý ông bà anh chị em ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 8: ví bằng có ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là không cấp dưỡng cho người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin nữa. Cho nên nếu mình nói thiêng liêng, mình nói chuyện này chuyện kia trên trời dưới đất, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng mình lại là một người không phụng dưỡng được cho cha mẹ mình, cho người thân yêu của mình, thì tất cả những gì chúng ta nói đó, nó đều là ở cái con zero, không có giá trị gì hết. Và ở trước mặt Chúa, Chúa kể chúng ta là người đã chối bỏ đức tin, sống không có đúng với lời của Chúa dạy, và làm gương xấu để hoen ố đạo của Chúa, hoen ố danh của Chúa. Và Chúa đánh giá chúng ta là tệ hơn những người không tin. Cho nên vì vậy chúng ta nhìn lại lời của Đức Chúa Trời để tôi với quý ông bà anh chị em là những người áp dụng lời của Chúa trong cuộc sống ở giữa đời thường mình, để sống đạo ở giữa đời, là một người con chí hiếu, biết hiếu kính, biết phụng dưỡng cha mẹ mình trong khi mình còn có cơ hội để bày tỏ hiếu thảo đó như lời của Chúa dạy. Để có thể thay lời kết luận thì tôi muốn mời quý ông bà anh chị em xem một video tự sự của cha mẹ. Họ là những người muốn nói với con của mình để những người con sống theo lời của Chúa dạy. Xin nhờ anh em kỹ thuật giúp cho.
Con yêu dấu, theo lời Chúa dạy, cha mẹ muốn nói với con đôi điều. Ngày nào con thấy cha mẹ quá già thì con cố nhẫn nại và thông cảm cho cha mẹ nghe con. Nếu cha mẹ ăn uống đổ lên đổ xuống, nếu cha mẹ mặc đồ khó khăn, con hãy nhẫn nại. Hãy nhớ thì giờ mà cha mẹ đã bỏ ra để dạy cho con biết bao điều khi con còn thơ. Nếu cha mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều, hãy cố lắng nghe. Khi con còn bé, con vẫn muốn cha mẹ đọc lại mãi một chuyện, từ đêm này sang đêm kia, cho đến khi con thiếp ngủ. Nếu cha mẹ không còn siêng năng tắm rửa như trước, thì đừng ra lời cha mẹ và nói như vậy là điều nhục nhã. Hãy nhớ lại, cha mẹ đã tìm ra bao nhiêu sáng kiến để con chịu tắm lúc con còn bé thơ. Nếu thấy cha mẹ không biết gì về những công nghệ mới thì đừng chế nhạo cha mẹ, mà để từ từ cho cha mẹ hiểu ra. Cha mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều: dạy ăn, dạy mặc, dạy đối xử, dạy phương cách cho con đương đầu với cuộc sống. Và nếu thỉnh thoảng cha mẹ quên đi điều gì hay không theo kịp điều con nói, thì để cho cha mẹ đủ thì giờ mà nhớ lại. Và nếu cha mẹ không nhớ ra thì đừng câu có cằn nhằn, vì điều quan trọng nhất đối với cha mẹ là được ở cạnh con và nói chuyện với con thôi. Khi cha mẹ không muốn ăn thì đừng ép nữa. Cha mẹ biết khi nào mình đói và khi nào thì không. Khi chân cha mẹ không còn sức để bước đi, con hãy giúp cha mẹ như xưa, khi cha mẹ từng dạy con chập chững đi những bước đi đầu đời. Rồi đến ngày kia, khi cha mẹ nói rằng mình không còn muốn sống nữa, con chớ nổi giận lên, vì sẽ đến lúc tới lượt mình, con sẽ hiểu vì sao. Hãy cố hiểu rằng khi đến một tuổi nào đó, người ta không còn thực sự sống nữa, nhưng chỉ tồn tại mà thôi. Một ngày kia con sẽ hiểu rằng, mặc cho bao nhiêu sai lầm, cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con và đã chuẩn bị tương lai để con sống cuộc sống trưởng thành. Con đừng buồn, khổ hay bối rối trước tuổi già và thể trạng của cha mẹ. Con cứ ở cạnh cha mẹ, gắng hiểu lối sống của cha mẹ và cố gắng hết sức mình như cha mẹ đã từng cố gắng hiểu con ngày con mới ra đời. Hãy giúp cha mẹ bước đi, giúp cha mẹ hoàn tất cuộc đời với tâm tình yêu thương và nhẫn nại. Cách duy nhất để cha mẹ còn có thể cảm ơn con ấy là nở nụ cười với con kèm với cả sự yêu thương. Cha mẹ yêu con ơi, cha mẹ của con.
Lời của Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được bước và sống lâu trên đất. Nguyện lời của Chúa khích lệ ông bà anh chị em với tôi, và chúng ta nắm lấy cơ hội còn có thể để mình có thể chỉnh sửa lại đời sống của mình, sống ở giữa đời trở nên người con chí hiếu, để bày tỏ được lòng hiếu thảo đối với cha mẹ trong lúc mình có thể, và tôn cao danh của Chúa ở giữa.